here there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM. Xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan. Chúng ta chỉ còn có mười mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta chuyển qua năm 2023 rồi. Xin chúc tất cả mọi người đều được có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Dạ vâng, cô Quỳnh Lan.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Quả đúng là như vậy, chúng ta ngày hôm nay là cái ngày cuối của năm 2022 và sang đến ngày mai thì đã là ngày 1 tháng Giêng của năm 2023 rồi. Thì chúng ta sẽ đón mừng một cái năm mới dương lịch, hy vọng rằng cái năm mới sẽ mang đến cho chúng ta thật là nhiều sức khỏe và chúng ta được có mọi sự tốt đẹp trong năm mới. Xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương.
Dạ vâng, xin kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston. Ít có khi mà mình làm chương trình kinh tế tài chánh vào cái ngày New Year Eve, có nghĩa là một cái giai đoạn chuyển tiếp từ năm cũ qua năm mới. Cái danh từ mà mình hay dùng là tống cụ kinh tân, có nghĩa là chuyện năm qua bỏ qua để mà bắt đầu đón chào những gì mới lạ trong năm mới. Hy vọng những lời chúc của chị Bình Lan và của Nam Phương đều trở thành sự thật cho mọi người. Dạ vâng, xin kính chào.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe ca khúc Au Lang Syne. Đây là một ca khúc mà chúng ta vẫn thường nghe vào cái ngày dịp cuối năm để tống kiệu niên xuân. Xin được trở lại với chương trình như thường lệ. Thưa giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, thì chúng ta trong suốt một năm qua chúng ta đã bàn về tất cả các vấn đề liên quan đến tình hình của thế giới, nói chung của Mỹ, của Việt Nam, về kinh tế và tài chánh. Thì hôm nay cũng là ngày cuối của năm 2022 rồi. Xin giáo sư có thể tóm tắt lại tình hình của nền kinh tế của thế giới, của Hoa Kỳ và của Việt Nam trong năm vừa qua, trước khi chúng ta đến một cái câu hỏi liên quan đến sự tiên đoán tình hình về kinh tế, tài chính của năm mới 2023, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Có thể là một câu trả lời nó khá dài dòng rồi, thì câu hỏi của chị nó bao gồm toàn thế giới và trong đó có Hoa Kỳ, Âu Châu, rồi Trung Quốc, rồi Việt Nam, rồi cả thế giới. Mà đúng như vậy, mình phải nhìn vào những cái gì xảy ra trong năm cũ và tiên đoán trong năm tới, ngay cả trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta trong cái giai đoạn này có một giây phút nào đó nghĩ những gì xảy ra trong năm qua, những gì mình đã làm đúng, làm hay hay là làm dở thì không cho tái lại cho năm tới, thì như vậy mới có cái sự tiến bộ được trong kinh tế hay là trong tài chính cá nhân hay là đời sống hạnh phúc gia đình cũng vậy. Trước hết tôi xin tóm lược lại thị trường chứng khoán kết thúc vào gọi là ngày năm 2022, có thể kết thúc năm nay. S&P 500 kết thúc ở mức là 3.839 điểm. S&P 500 là index của những công ty lớn nhất, đa dạng nhất của Hoa Kỳ và trụ sở tại Hoa Kỳ nhiều. Và đại đa số những công ty này đó, nó đa dạng đủ xí nghiệp hết. Thì cái mức S&P 500 index này nó thể hiện tổng quát hơn là những cái index khác, như là Dow Jones 30 là chỉ 30 công ty lớn nhất, trong khi đó Nasdaq là index của những công ty technology không, thì S&P 500 nó thể hiện gọi là đại chúng nhiều nhất. S&P 500 năm nay so với năm trước đã giảm đi 19%, đó là một sự giảm rất là to lớn, lớn nhất từ cái thập niên 2008. Có nghĩa là thời điểm mà gọi là khủng hoảng về subprime prime lending và cái hệ thống ngân hàng và địa ốc mà nó kéo dài gần cả chục năm đó, trong thập niên 2008. Bây giờ nó tệ đậu giống như cái thời điểm đó. Đó là S&P 500. Dow Jones 30 là index của 30 công ty, nhưng mà phần nhiều nó cũng thể hiện đến cái tình trạng của những công ty lớn của thế giới, của Hoa Kỳ. Kết thúc ở cái mức là 33.147. Thì 33.147 có nghĩa là sao? So với năm trước thì Dow Jones 30 đã giảm đi gần 9%. Đó là cái nhìn tương quan giữa năm này và năm trước. Trong đó Nasdaq, như quý vị nhớ, tất cả cái hệ thống stock market cả gần như chục năm nay đều lên cao tột bậc, đều dẫn đầu bởi những công ty technology nhiều. Thì Nasdaq là cái index của những công ty đó. Kết thúc ở cái mức là 10.466 điểm. Thì 10.466 điểm so với cao điểm của năm trước là giảm đi 33%, có nghĩa là giảm đi 1/3, rất là vũ bão. Nó cũng là một cái sự rớt vũ bão nhất từ thập niên 2008 mà đã kéo thế giới đi vào cái kỳ mà gọi là công ty Lehman Brothers, và sau đó sự sụp đổ bao nhiêu hệ thống ngân hàng và Hoa Kỳ đã kéo thế giới đi vào recession đó trong thời gian đó. Giá dầu thô lúc trước thì nó xuống 70 mấy đô la, bây giờ nó lên trở lại 80 đô la rồi, thì ở vẫn cái mức cao, nhưng mà không có cao tột đỉnh mà 100 đô la, nó vẫn cái mức khá cao. Giá vàng vẫn không thay đổi bao nhiêu, 1.830 đô la. Trong khi đó thì công cổ phiếu 10 năm ở mức là 3.88, gần như chưa đến 3.9%. Cái 3.9% này nó rất là cao, là tại vì trong quá khứ đó, thì Treasury Bond đó, 10 năm trái phiếu của Hoa Kỳ đó, hiện tại là 3.88 mà tôi đã trình bày đó, so với một năm về trước đó, là 1.5. Thì đó là cái lý do mà tại sao cái giá trị của những trái phiếu Treasury Bond cũng giảm đi. Khi mà nói về trái phiếu đó, mà tiền lãi gia tăng, thì cái giá của trái phiếu nó đi ngược lại, cái giá của trái phiếu nó đi xuống. Thành ra, trái phiếu đi xuống, stock market đi xuống vì tiền lãi gia tăng và gây nạn lạm phát. Đó là chung quy của stock market kết thúc vào năm 2022, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì được biết rằng là nền kinh tế của thế giới của cái năm mà năm 2022 này có những cái điểm khác nhau như là Hoa Kỳ, Trung Cộng, Châu Âu và Nga và Ấn Độ. Xin giáo sư có thể cho biết rằng là những cái nước này như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, mình bắt đầu bây giờ Hoa Kỳ.
Dạ vâng.
Hoa Kỳ, dạ, với Hoa Kỳ hiện tại đó, thì GDP tiên đoán là Hoa Kỳ năm nay đã kết thúc vào một năm rất là gọi là chao đảo đó, thì GDP vẫn gia tăng 2%. Tuy là có những cái quý 1, quý 2, quý 3 đó, trong tôi quên quý nào rồi, có một cái quý mà gọi là đệ tam cá nguyệt đó, một cái tam cá nguyệt GDP đi vào hướng âm, nhưng mà chung quy nguyên năm đó thì GDP vẫn gia tăng 2%. Thì qua thực kỳ chưa đi vào suy thoái. Nhìn vào tổng thể kinh tế của Hoa Kỳ, những chuyện gì đã xảy ra, rất nhiều nhiều chuyện đã xảy ra. Như quý vị nhớ, sau cái gọi là cái cao điểm của pandemic bắt đầu từ 20 cho tới kéo tới 21, Hoa Kỳ đã tung ra xài khoảng 6.000 tỷ đô la, $6 trillion, để mà thứ nhất là để cứu vãn nền kinh tế, rồi chế tạo thuốc, vaccine, rồi cứu trợ, viện trợ đủ thứ hết, 6.000 tỷ đô la và vay nợ rất là nhiều. Rồi chuỗi cung bị giới hạn, gọi là gián đoạn, có nghĩa rằng supply chain, rồi những cái hàng hóa mà kỹ nghệ cần đó bị ứ động ở ở hải cảng, ở ứ động ở những kho hàng, không có nhân viên vì pandemic, những hàng hóa từ bên Trung Cộng hay là những quốc gia khác cũng không được đưa đến, rồi thiếu hụt nhân viên rất nhiều. Hoa Kỳ đã tung tiền ra xài rất nhiều để cứu trợ người dân, nhận lãnh được cái check 1.400 đô la mỗi một người ở nhà đó, rất nhiều, ba lần như vậy, và kéo dài gọi là cái phúc lợi về thất nghiệp. Thành ra người dân thật sự trong cái thời gian này đó không có bị khổ sở bao nhiêu, vì thật sự là họ dư tiền. Cho nên mà COVID bắt đầu mở ra đó, gọi là được kiềm chế vì vaccine của Hoa Kỳ quá giỏi, quá hay đó, đã gọi là sống chung với COVID dễ dàng, thì bùng phát lại, kinh tế mở ra, người ta tiêu xài thì đang lạm phát gia tăng, mà trong khi đó gọi là cái supply chain nó lại bị giới hạn, có nghĩa là chuỗi cung giới hạn, cho nên đó là lý do mà nặng lạm phát gia tăng, giá cả gia tăng, rồi thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn còn đó, có nghĩa rằng lúc đầu là 350 tỷ đô la, đầu tiên đó, cao điểm nhất là 450 tỷ đô la với Trung Quốc, rồi sau đó 400 tỷ, rồi 300 tỷ, bây giờ khoảng 250 tỷ vẫn còn thương chiến, thì đặt thêm thuế quan thì người dân cũng chịu một phần nào đó, Trung Quốc thì bị nhiều hơn. Rồi trong cái giai đoạn đó thì thiếu nhân viên, thì những công ty phải gia tăng tiền tiền để thu mướn, minimum wage của Hoa Kỳ đó không đủ, mặc dầu chính phủ liên bang không có gia tăng, chính phủ tiểu bang gia tăng minimum wage nhiều hơn liên bang, nhưng mà cũng không đủ. Những công ty bây giờ trong cái thời gian mấy tháng nay đó, chỉ cần một sinh viên hay một học sinh của từ trung học ra muốn đi làm đó, và đi vô làm một cái entry level job làm được 15 đô la liền. Bây giờ họ lại thay đổi, nhiều công ty trả tới 18 đô la và sau một tháng sau lại lên 19 đô la thì họ thu mượn được. Đó là những cái yếu tố mà gia tăng nặng lạm phát, chưa kể đến dầu hỏa. Cái đường lối của chính phủ Biden gọi là giảm đi cái khả năng khai thác dầu hỏa, và nhất là bên OPEC lại giảm đi cái gọi là cái sản xuất dầu hỏa, rồi lại chiến tranh Nga với lại Ukraine nữa, lại ảnh hưởng đến nhiên liệu. Mặc dầu hiện tại không có nhiều, nhưng mà hiện tại cái giá dầu xăng chúng ta thấy là không có nhiều như là cái thời mà lên 4 đô la, 4 đô rưỡi đô la, 5 đô la một ga lông. Bây giờ là dưới 3 đô la, khoảng 2.7, 2.8 đô la một ga lông. Là tại sao? Không phải là tại dầu dầu xăng, dầu 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 hỏa được sản xuất nhiều, mà là tại bên Trung Cộng họ tiêu xài ít hơn, cái nhu cầu nó ít hơn, chỉ vậy thôi. Đó là cái lý do. Và đó là tình hạng trạng của Hoa Kỳ. Trong quá khứ, trong một thời gian cả năm nay đó, thì những công ty lớn của Hoa Kỳ đó họ vẫn chịu đựng với cái balance sheet, cái mảng cân đối đó, được rất mạnh, nhưng mà lợi tức của họ đã bị bắt đầu suy giảm và lợi nhuận của nghe profit cũng suy giảm. Thành ra đó là cái tình trạng hiện tại của Hoa Kỳ. Cái quan trọng nhất là tiền lãi do Fed tiếp tục gia tăng, đã gia tăng 7 lần liên tiếp và 3 lần vũ bão là .75%, rồi lần cuối cùng đây là .5%, và tiếp tục gia tăng, cho nên nó đưa cái stock market như vậy. Cái stock market rất là quan trọng. Khi mà stock market mà xuống như vậy đó, những công ty đó họ không có tiền để họ bành trướng, hay là họ không có tiền để họ gọi là tiếp tục để mà vận hành đó, thì họ sẽ có thể sẽ cuối cùng sẽ lay off. Hiện tại may mắn là công ăn việc làm đó, nặng thất nghiệp vẫn thấp ở 3.7%, nhưng mà tôi tiên đoán sẽ gia tăng. Từ đó là Hoa Kỳ. Rồi có cần nói thêm những quốc gia nào, chắc là từ từ rồi nói quốc gia, tại vì mỗi một quốc gia nó rất nhiều trong một năm, thưa cô.
Vâng, giáo sư vừa mới điểm qua sơ qua về cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ. Như vậy thì bên Trung Cộng thì như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, Trung Cộng thì cái trường hợp của Trung Cộng thì nó đi ngược chiều với thế giới tự do của Âu Châu và của Hoa Kỳ. Trung Cộng, như quý vị nhớ đó, là trong năm 2020 qua kỳ dân số chỉ có 400 mấy chục triệu người thôi mà chết cả triệu người. Mà Trung Cộng đó, dân số họ 1.4 tỷ người. Mà trong năm 2020-2021 họ chết không có bao nhiêu cả, vì họ áp dụng cái gọi là cái kỷ luật thép, có nghĩa là ai mà bị bệnh thì họ nhốt ngay tại chỗ rồi để cho chết, rồi để không lây lan. Thì nó gọi là hữu hiệu trong cái thời gian đó tạm thời, nhưng mà đây là cái đường lối rất là lỗi thời và lạc hậu, và gần như thời tiền sử đó, ai chỉ bị bệnh thì nhốt trong hang để cho trời chết rồi đừng lây người khác, thì giống như vậy đó. Mà họ vẫn tiếp tục như vậy, trong khi đó Hoa Kỳ tung tiền ra và dùng gọi là khoa học để chế tạo vaccine và sống chung với COVID, và Hoa Kỳ lãnh đạo, và trong đó có Âu Châu nữa, AstraZeneca thuốc của bên Âu Châu, và Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson thì sau này không còn xài nữa, nhưng mà những cái thuốc đó đã chuẩn ngừa dân Hoa Kỳ, bây giờ người ta sống với COVID và mở lại kinh tế quan trọng. Trong cái thời mà tất cả thế giới đều đi vào hướng âm thì lúc đó Việt Nam cũng là chết rất là ít, thì phải họ bắt chước theo kiểu Trung Quốc. Thì Trung Quốc lại gia tăng GDP thời đó lại 7%, 6%, 7%. Nó ngược đời với thiên hạ. Nhưng mà trong khi mọi chuyện được đẩy xảy ra rồi, quý vị đọc báo chắc cũng thấy hiện tại Trung Cộng đang gọi là chơi với vô cùng. Vì cái đường lối của Tập Cận Bình trong cái thời làm nguyên thủ quốc gia, ông không có làm một cái gì lợi cho Trung Quốc cả, tất cả đều lợi cho cá nhân của ông. Ông đã đưa cái hình ảnh của Trung Cộng nó càng ngày càng gọi là tệ hại đối với nhìn của thế giới, sau khi Tổng thống Trump đã vạch bài, bây giờ Tổng thống Biden lại càng kiên quyết và gọi là tuần tự và siết chặt hơn nữa. Thì kinh tế của Trung Cộng rất là tệ hại. Năm trước đó thì GDP của năm 2021 đó, GDP của Trung Cộng gia tăng khoảng 7%, thì năm nay đó họ tuyên bố là họ sẽ gia tăng 2%, mà đó là cái điều mà tôi đã dự liệu tiên đoán gần như cả năm nay rồi. Như GDP của Trung Cộng gia tăng nhanh lắm, 2%, đó là con số chính thức, mà con số gọi là không chính thức thì có thể zero chứ không phải là cao nữa. Vì mỗi lần mà COVID mở ra thì họ đóng cửa thành phố, họ đóng nhiều khi 2-3 tuần lễ rồi họ bóng luôn, ngay cả ở Thượng Hải và những thành phố khác nhiều này, thành phố bị đóng cửa, 1/4 của thành phố đóng cửa gần như 3 tháng trời. Vì vậy cho nên gọi là kinh tế họ không mở lại được, mà bao nhiêu công ty họ chịu không nổi nữa, họ bắt đầu họ dời đi. Thì hiện tại chẳng những COVID, đường lối COVID đã không hữu hiệu được, Tập Cận Bình bây giờ phải chịu áp lực của người dân mở lại nền kinh tế, sống chung với COVID, và bây giờ sự gọi là tử vong và lây lan bên đó vô cùng nhiều. Họ tiên đoán rằng năm 2023 thì Trung Cộng sẽ mất đi cái tử vong khoảng 2 triệu người, mà trong đó phần nhiều những người lớn tuổi hay là những người có những căn bệnh mà không được chủng ngừa. Họ không tin vào chủng ngừa và họ cũng không có thuốc chủng ngừa. Thuốc của họ hoàn toàn không có giá trị. Và cộng thêm nữa thì kinh tế của họ bị thế giới gọi là bắt đầu lo ngại và dời đi nhiều, rồi chuỗi cung gián đoạn, rồi tất cả đều không có lợi cho Trung Cộng. Đây là cái trường hợp mà địa hạt về địa ốc và gọi là những trái phiếu bên Việt Nam cũng bị vỡ nợ, vỡ nợ giống như bên Trung Cộng vậy. Bây giờ vẫn chưa giải quyết được, mặc dù cái cường độ bên Việt Nam thì ít hơn. Và cái gọi là vỡ nợ về trái phiếu và địa ốc của bên Trung Cộng cũng là một cái vấn nạn mà họ chưa giải quyết được. GDP của Trung Cộng năm nay họ nói gia tăng khoảng 2%. Tôi nghĩ là 0%, nhưng mà con số chính thức của quốc gia đó mình khó cách nào mà kiểm soát được, biết là đúng hay sai. Đó là một cái sự gia tăng tồi tệ nhất trên 50 năm trở về trước. Và với cái dân số như vậy, nhất là bây giờ họ không giới hạn sinh đẻ nữa thì không đủ để nuôi dân số. GDP của Trung Cộng không có cái khả năng nào tiến triển trong thời gian ngắn, ít lắm là 2-3 năm thưa chị.
Dạ vâng, còn Âu Châu thì như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, Âu Châu thì cái tình hình nguyên một đó là một cái khối kinh tế gồm 27 quốc gia EU, trong đó khối EU, mặc dầu Anh đã tách rời ra rồi, nhưng mà kinh tế của Anh cũng là trong quá khứ cũng là thuộc Âu Châu. Khối EU thì cái khối kinh tế này đó gọi là khoảng 1.7, 1.8, 1.10 đối với Hoa Kỳ. Khối này gọi tương tác với rất nhiều quốc gia, và khối này GDP đó trong cái quý 3 và quý 4, có nghĩa là để tam cá nguyệt thứ 3 hay thứ 4 đó, đã đi vào suy thoái, nhiều quốc gia đi vào suy thoái, nhất là quý 4, gọi là fourth quarter đó, đi vào suy thoái, và họ tiên đoán rằng khối này sẽ tiếp tục đi vào suy thoái vào hai cái quarter đầu, vì một phần là cái triệu chứng giống như bên Hoa Kỳ, là nạn lạm phát gia tăng, chuỗi cung và Covid, đủ thứ. Những gì bên Hoa Kỳ xảy ra thì bên Âu Châu cũng giống vậy. Họ lại cộng thêm một chuyện nữa là chiến tranh giữa Nga và Ukraine về dầu khí dầu hỏa. Họ tùy thuộc quá nhiều dầu khí dầu hỏa, bây giờ họ phải mua dầu khí dầu hỏa, thì hiện tại đối với sự viện trợ của, không phải viện trợ mà buôn bán cấp tốc và gọi là sản xuất tối đa của Hoa Kỳ gửi qua dầu khí dầu hỏa, và ngay cả những quốc gia như Norway đó là cứu vãn, gọi là cứu tinh cho EU đó, thì họ không bị cống lạnh vào mùa đông. Nhưng mà đường dài đó, khi mà ra khỏi mùa đông rồi đó, vào mùa xuân đó, kỹ nghệ đây họ cần dầu khí rất là nhiều, là tại vì đây là một khối đi về kỹ nghệ xanh rất nhiều, họ không dùng than đá nhiều nữa thì họ sẽ khan hiếm, cho nên tình trạng của EU đó sẽ đi vào suy thoái gần như đại đa số những quốc gia trong cuối năm nay và bắt đầu 6 tháng tới.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy cái vấn đề giữa hai nước Nga và Ukraine vẫn đang tiếp tục chiến tranh thì có ảnh hưởng đến nền kinh tế của họ như thế nào trong năm cũng như là trong năm tới thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết, Nga là một quốc gia với nền kinh tế đứng thứ 12 trên toàn cầu trước khi chiến tranh, và nền kinh tế của họ gọi là chú trọng vào đại khái là 4 hay 5 cái địa hạt. Địa hạt thứ nhất là gọi là năng lượng, energy. Như quý vị biết, đó là một quốc gia lãnh thổ rất nhiều mà lại được rất là phù phú về natural resource, trong đó có than đá, có dầu khí, dầu hỏa và nhất là những kim loại hay là tất cả những cái gì khó có thì bên Nga họ có nhiều lắm. Cho nên Âu Châu đã tùy thuộc vào Nga rất nhiều. Thời Tổng thống Trump đã cảnh cáo nói Âu Châu nếu mà không tách rời cái sự tùy thuộc này nó sẽ bị bó buộc trong cái thời chiến tranh, và chuyện đó đã xảy ra. Và thứ gì Âu Châu họ tiếp tục mua, nhất là Đức đó, là một quốc gia cường quốc về công nghệ cao đó. Họ tùy thuộc là tại sao vậy? Họ sát cận bên đó, họ mua dầu khí dầu hỏa dễ lắm, chỉ có cái ống dầu dẫn từ quốc gia này qua nước nọ khỏi phải chuyên chở, nó rẻ vô cùng và nó dễ dàng, cho nên họ vẫn lười biếng và họ tiếp tục như vậy. Và trong cái khung cảnh của chiến tranh này đó, họ đã chuẩn bị cho chiến tranh ít lắm là 2-3 năm về trước rồi. Cái dự trữ hối đoái là Foreign Exchange Reserve 600 tỷ đô la, họ dự trữ 300 tỷ đã bị Hoa Kỳ chặn đứng và lấy tỉnh luôn. Và họ đề nghị dùng cái đó để mà gây dựng lại Ukraine. Thì 300 tỷ còn lại họ vẫn có tiêu xài, và họ dự trữ tất cả những cái tiền tệ hàng, gọi là tất cả hết. Mặc dù chiến tranh đã 10 tháng rồi, họ bắt đầu cạn kiệt vô cùng. Nhất là họ cạn kiệt, không phải là họ hết tiền hay là họ sẽ hết tiền, nhưng mà họ chưa hết tiền. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là họ cản kiệt vì Hoa Kỳ và Âu Châu gọi là phong tỏa tất cả hệ thống ship, có nghĩa là họ một trong những kỳ nghệ chính của họ là máy bay quốc phòng chiến xa. Những quốc gia ở trên thế giới mua những kỹ nghệ quốc phòng rất là nhiều. Bây giờ với cái sự tệ lậu của nhiều trong chiến tranh, thấy là vũ khí của Nga không ra gì cả thì không ai sẽ mua cả, mà lại không sản xuất được nữa. Rồi kỹ nghệ xe của họ cũng rất là nhiều. Đó là một trong 10 kỹ nghệ xe lớn nhất trên toàn cầu. Họ bán cho những thứ Đông Âu rất nhiều. Cũng không chế tạo được vì không có ship. Rồi than đá, than dầu khí, dầu hỏa đó thì mặc dầu được Trung Cộng và Ấn Độ mua. Nhưng mà họ mua với giá rất rẻ và chuyên chở rất khó. Thành ra họ cũng không bán bao nhiêu. Mà khối Âu Châu bắt đầu tách ra rồi thì sẽ họ không thay thế được cái số này. Trong năm nay GDP của Nga sẽ gọi là suy sụp khoảng 5%, và năm tới sẽ suy sụp 7%. Còn Ukraine thì chiến tranh dĩ nhiên là hoàn toàn suy sụp, chỉ cần sự viện trợ của Hoa Kỳ và Âu Châu thôi chị.
Dạ vâng à, còn nói tới cái nước Ấn Độ thì như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, Ấn Độ cũng giống như Việt Nam được hưởng lợi vào cái gọi là cái thương chiến của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tất cả đều chú ý nhìn vào Ấn Độ để hy vọng Ấn Độ và Việt Nam chung lại có thể thay thế một phần nào cái gọi là supply chain từ bên Trung Quốc. Rất khó thay thế là tại vì 40-50 năm nay rồi thời khắc thay thế, nhưng mà đang trên đường tiến triển. GDP của Ấn Độ gia tăng khoảng 7% và sẽ tiếp tục gia tăng 6-7% năm tới và những năm tới. Đó là những quốc gia Ấn Độ và Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng GDP khoảng 6-7% vào năm tới. Và năm nay hai quốc gia này cũng đã gia tăng 6-7%. Việt Nam thì gần đây đã tuyên bố kết thúc là gia tăng 8% GDP, nhưng mà 8% này á, nó tương đối là vậy vì năm trước á, Việt Nam bị đóng băng vì COVID. GDP chỉ gia tăng có 2% mà thôi. Cho nên so sánh với một năm tệ lậu, năm nay gia tăng 8% thì cái sự gia tăng thật sự nó cũng khoảng 5-6% mà thôi. Nhưng mà vốn đầu tư ngoại quốc đều chạy vào Ấn Độ và Việt Nam rất nhiều. Việt Nam hiện tại đang gọi là sở dĩ mà Việt Nam tiến bộ và tồn tại vì đã tách rời Trung Quốc và không đi theo đường lối của Trung Quốc nữa. Có nghĩa rằng không có đi theo cái đường nói là gọi là zero policy COVID, lúc đầu là bắt chước Trung Quốc, nhưng mà sau này vì bị gọi là tệ lậu đến mức là 4-5 tháng trời ở Hà Nội, Sài Gòn, vùng phụ cận và ngay cả Đà Nẵng cũng bị 3-4 tháng trời không hoạt động của năm rồi. Và nhờ Hoa Kỳ, nhờ thuốc viện trợ của Hoa Kỳ và Âu Châu, cho nên Việt Nam là hiện tại là cái quốc gia chủng ngừa nhiều nhất trong Á Châu. Trước khi bị bệnh đó, năm 2020-21 thì là một quốc gia chủng ngừa thấp nhất trong Á Châu vì họ bắt chước theo đường lối của Trung Cộng. Nhưng mà người dân Việt Nam, chứ không phải chính phủ Việt Nam, người dân Việt Nam họ rất là thông minh, họ không chấp nhận bị chủng ngừa thuốc của Trung Cộng mà họ chỉ chờ đợi thuốc của ngoại quốc, và trong đó là Hoa Kỳ và Âu Châu mà thôi. Nhờ vậy Việt Nam thoát khỏi cái cảnh mà Trung Cộng đang bị, thưa cô.
À, vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ thì tóm tắt lại, xin giáo sư có thể cho quý thính giả một cái dự báo của năm 2023 sắp tới của các nước trên thế giới, thưa giáo sư.
Vâng, tổng thể thì Hoa Kỳ, nếu mà lấy gọi là cái survey đó, cái thăm dò đó, thì 50% kinh tế gia nói Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái, mà suy thoái nhẹ thôi chứ không phải nặng. Nhưng mà 50% nói rằng có thể sẽ không đi vào suy thoái. Dự tính của tôi rằng Hoa Kỳ sẽ không đi vào suy thoái, nhưng mà GDP chỉ gia tăng khoảng 1% mà thôi chứ không phải là cao. Là tại sao? Là tại vì tôi nghĩ rằng Quỹ Tiền tệ Liên bang sẽ bắt đầu thư giãn lại cái mức cường độ gia tăng tiền lãi. Cái thứ gì nữa là kinh tế của Trung Cộng sẽ khởi dậy, mặc dầu tử vong gia tăng nhưng kinh tế của Trung Cộng sẽ khởi dậy và sẽ là giải quyết một phần nào cái chuỗi cung của toàn cầu, dĩ nhiên là ảnh hưởng đến Hoa Kỳ. Đó là dự tính của tôi. Còn Âu Châu sẽ đi vào suy thoái trong ít lắm là nửa năm tới. Việt Nam và Ấn Độ sẽ tiếp tục gia tăng GDP và những quốc gia khác nghèo, đệ tam quốc gia sẽ gặp khó khăn vì những quốc gia này đã bị gói nợ trong cái thời COVID và gói nợ của tiền COVID nữa, thì tiền lãi mà đặt trên đồng đô la gia tăng thì những quốc gia này sẽ đói khổ vô cùng. hy vọng là Hoa Kỳ thế giới phải gọi là thư giãn cái thời gian trả nợ, vì những quốc gia như bên Phi Châu họ thiếu thực phẩm, họ thiếu này nọ. Thành ra một năm 2023 sẽ một năm đầy thử thách khó khăn, nhưng mà không có phải là hoàn toàn tuyệt vọng, nó không, hình ảnh nó không tốt đẹp cho lắm, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã vừa hết giờ rồi. Xin một lần nữa được chúc tất cả quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp cùng với gia đình giáo sư và gia đình Nam Phương một năm 2023 đạt được mọi thắng lợi, thành công, may mắn, hạnh phúc và nhất là sức khỏe được dồi dào. Và xin hẹn với quý thính giả trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp vào năm tới 2023.
Dạ vâng, Nam Phương xin cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều. Và Nam Phương cũng xin kính chúc giáo sư, gia đình giáo sư và quý thính giả, gia đình cô Quỳnh Lan và tất cả mọi người năm 2023 thật là nhiều bình an, sức khỏe, hạnh phúc.
Dạ vâng, thưa, sức khỏe là quan trọng nhất và hạnh phúc là quan trọng nhất. Dạ, xin kính chào, xin hẹn vào năm tới ạ.